Khổ thì mới kêu Ngài, chứ còn hạnh phúc an vui chắc không ai kêu. Chừng nào khổ thì kêu Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm để Ngài cứu độ. Cho nên những cái âm thanh mà Bồ Tát Quán Thế Âm nghe được là những âm thanh của khổ đau, âm thanh của những chúng sinh đang bị gặp những bất hạnh khổ đau trong cái cuộc sống, trong kiếp sống con người. Mà cái khổ đau là những cái tai nạn, những bất hạnh. Và bên cạnh những cái tai nạn bất hạnh của thế gian, của xã hội, còn có những cái khổ đau nó nằm ở bên trong tâm. Đó là những phiền não, ham muốn, sân hận, đặt đố hơn thua phải quấy. Tất cả những cái tâm niệm giận hờn, ham muốn đó nó làm cho dày dò con người đau khổ. Cho nên ngoài cái chuyện mà Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ độ sinh ở bên cái tai nạn bên ngoài, thì Ngài còn cứu khổ cả cái nội tâm của con người. Thì tại sao Ngài có khả năng làm được điều đó? Đó là chúng ta thấy cái hạnh nguyện của Quán Thế Âm, quán âm, tại sao được gọi là Quán Âm? Thì quán ở đây được nói rằng là phải có đầy đủ năm cái sự hiểu biết, thấy rõ thì mới được gọi là Quán Âm. Ở đây Quán Âm gồm có năm nghĩa, chỉ quán gồm có năm là chân quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán. Đó, Bồ Tát Quán Âm có năm cái sự quán sát soi rọi, thấy rõ được chân quán. Chân quán có nghĩa là thấy mọi sự vật giống như bản chất thật của nó. Ví dụ như chúng ta thấy cái ly này, thì cái Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ thấy được cái ly này á, bản chất của nó là do duyên khởi, do mình thích, mình cần xài cho nên mới tạo ra cái ly. Mà muốn tạo ra cái ly này á, thì phải có chất thủy tinh, cũng phải có máy móc, rồi cũng có thời gian, công sức của con người mới tạo ra được cái ly này. Và do cái sự nhiều duyên mà tạo ra như vậy, thì cái ly này bản chất nó sẽ bể một ngày nào đó, nó sẽ hư hoại một ngày nào đó. Vì vậy cái ly này bản chất nó không có, do mình muốn, mình cần cho nên mình tạo ra nó. Bồ Tát Quán đang thấy rõ được cái bản chất thật của cái ly là như vậy. Vì vậy có cái ly gần dùng xài thì xài, không có thì thôi. Bởi vì có ôm giữ nó thì bản chất nó cũng sẽ hủy hoại, cũng thể nào giữ được nó. Cho nên Ngài thấy được như vậy, cho nên Ngài không có chấp thủ. Xài rồi thôi, không cần xài nữa thì để cho người khác xài, ai lấy xài cũng được, không có sao cả. Vì đừng có chấp thủ thì nó cũng tự hư. Bởi vì bản chất của nó là không phải là nó. Nó nhiều cái thứ hợp lại tạm gọi là nó, nhưng mà thật sự không phải nó. Chẳng những cái đồ đạc vật chất thế gian ở bên ngoài cũng vậy, hiện tượng gì cũng ở bên ngoài cũng vậy. Hiện tượng là gồm có mưa gió, sấm sét bão bùng, ví dụ những cái hiện tượng nắng mưa, những cái hiện tượng đó là cũng do nhiều duyên kết hợp lại. Mưa thì cũng phải có mây ở dưới này, hơi nước nó bay bốc lên hơi lên rồi mới tạo thành mây, mây tạo thành mưa. Mưa bản thân nó cũng không có, nó do mây mà có. Rồi nó mưa xuống, nước ở trên rơi xuống thì gọi là mưa, tạm gọi là mưa chứ chút xíu nó cũng hết. Đó, cái bản chất mọi sự vật đều là như vậy. Thậm chí đến bản thân mình cũng vậy. Bản thân mình á, coi gì chứ có đó rồi nó sẽ mất đó. Bản thân mình sanh ra là từ đầu, từ trong bụng mẹ ra 2-3 kg, rồi ăn uống, thức ăn bên ngoài vào để cho nó trưởng dưỡng lớn lên. Mẹ cho có 2-3 kg à, nhưng mà bây giờ mình cũng 60-70 kg rồi, 40-50 kg, thì do đâu mà nó tăng trưởng cái trọng lượng đó? Là do mình ăn uống, thức ăn ở bên ngoài. Và thức ăn ở bên ngoài ở đâu có? Ở dưới đất có ra, trồng cây trồng cái, hạt côn gạo gì tất cả đều dưới đất lên hết, do tưới nước và đất cho nên cây mọc lên. Thì mình ăn cái đó gọi là ăn đất, nước, lửa, gió. Cho nên đi vào cơ thể này, nó tăng trưởng cơ thể này lên dài 50-70 kg. thì cơ thể này tạo ra là do cái duyên bên ngoài đưa vào chứ làm sao nó lớn được. Nó chết giờ nào là chấp nhận giờ đó thôi, chứ mình không có quyền gì với cái sự chết sống của chính mình. Rồi chúng ta còn phải thở nữa, tự nó thở chứ cái gì bốn thở thở không được. Nên bản chất thật của thân là như vậy. Rồi chết đi á, chúng ta sẽ hòa trong đất cát. Quý vị thấy ở đây á, ở đây trường hợp là thiêu, quý vị thấy rất rõ, người chết rồi thiêu và ba tiếng đồng hồ còn có nắm bọt lớn. Nếu mà nắm bọt á, con cháu thương yêu cất giữ thì còn đó. Còn nếu mà không thương yêu cất giữ, quý vị lỡ mà nó tay mà làm rớt xuống đất một cái rồi nó là hốt được, nó thành bỏ hết rồi, rớt xuống đất hốt là không được, nó hòa trong đất cát. Mình là như vậy. Nên Bồ Tát Quán Thâm thấy được đó là chân quán, thấy rõ được bản chất thật của mình, bản thân con người và mọi sự vật xung quanh. Thấy như vậy thì đâu có nóng níu chi cái thân này, biết nó hiện có rồi nó sẽ mất đi một ngày nào đó. Cái con đường sinh tử ai cũng phải có, khi sanh ra thì cái chết nó đi liền kề, không thể nói được. Đó là quy luật chung. Bồ Tát Quán Thâm thấy được như vậy. Đó là chân quán, là thanh tịnh quán. Là thấy cái thấy thanh tịnh, cái thấy là không có bị ô nhiễm. Thấy được như vậy thì tham làm sao khởi được, sân làm sao khởi được. Biết mình sống không có lâu thì mình không có tham đắm thân này. Thân này sao cũng được, vài ba năm nó sẽ, vài chục năm nữa nó cũng chết, không biết chết ngày nào. Nên Bồ Tát qua cái gì Bồ Tát Quán Thâm ngày không có nắm giữ cái thân. Nếu mà ai mà quán được thanh tịnh, có thanh tịnh quán á, thì ấy phải có chân quán thì có thanh tịnh quán, thấy rõ được, cho nên là không có bị ô nhiễm, cái thấy không có sai lệch, không có tội lỗi, không có sai lầm, và cũng không có bị cái tâm xấu nó khởi lên, nó làm ô nhiễm cái thấy của mình. Trí tuệ quán rộng lớn và thấy mọi sự vật bằng trí tuệ, thấy rõ như là nó là, không có khác được. Thường thường chúng ta có những cái gì nó bao phủ bên ngoài, chúng ta thấy rằng cái người đó đẹp, người đó sang trọng, chúng ta thấy rằng người đó chắc tốt. Nhưng mà cái tốt thật sự đó là tốt ở cái tâm. Cái tâm người đó tốt á, thì không mới cần phải là sang trọng hay là đẹp đẽ, mà người đó tốt mình cũng có thể gần được rồi. Người đó cũng đáng quý, đáng trọng. Sự tôn kính của người này với người kia là do gì? Cái tâm của người đó tốt, người đó biết, hiểu biết và đối xử bằng lòng thương, bằng cả tấm lòng từ bi hỷ xả. Cho nên mình tôn trọng các vị. Cũng như chúng ta thấy trên cõi đời này cũng có nhiều vị Bồ Tát lắm, nhưng mà cũng có nhiều người sống với bằng cả sự hy sinh vì lợi lạc cho nhiều người mà quên cả thân mình. Có nhiều người quên cả những hạnh phúc riêng của mình mà vì lo cho những người này người nọ người kia được lợi ích, họ có thể làm được điều đó. Họ âm thầm họ làm không cần ai biết. Những tâm hồn đó là những tâm hồn cao thượng. Còn có nhiều khi mình thấy mình xét lại cuộc đời của mình lo cho mình không, lo bản thân mình, lo gia đình mình, ngoài ra không nghĩ tới ai. Nhưng mà bên cạnh đó có những bậc dĩ nhân, những bậc thánh nhân, họ có thể làm được ngoài cái chuyện lo cho gia đình bản thân, và họ còn có thể lo được nhiều người khác nữa. Người đó cũng cần phải là tài con biến thuộc. Là con người đều có những cái cảm xúc, những cái sự khổ đau trong kiếp sống, cho nên họ khởi lòng thương, hiểu mình và hiểu mọi người để thương nhau và để giúp đỡ lẫn nhau. Có nhiều người hy sinh cả cuộc sống của mình, hy sinh cả tài sản của cải của riêng mình vì lợi ích cho nhiều người. Chúng ta thấy rất là nhiều, chứ không phải ít. Chúng tôi cũng thấy được rất là nhiều hiện thân của Bồ Tát, của chư Phật. Các vị ấy có thể được gọi là Bồ Tát. Bồ Tát có nghĩa là cái người có đang đi trên con đường giải thoát giác ngộ, và cái tâm của họ đang hướng về sự giác ngộ. Giác ngộ được gọi định nghĩa là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tức là cái vị ấy vừa tự tu, vừa độ cho người khác tu, vừa tự mình được hạnh phúc, vừa mong muốn cho mọi người được hạnh phúc, Khi nào cả hai bên đồng được hoàn mãn thì được gọi là giác hạnh viên mãn, thì vị ấy chứng quả giải thoát giác ngộ, được gọi là Phật. Mình được lợi lạc hoàn toàn, mọi người được hạnh phúc hoàn toàn, thì lúc bấy giờ cái hạnh nguyện của vị ấy được viên thành, thì được gọi là Phật. Thì cái người vị Bồ Tát đó là cái vị mà đang hướng tâm về cái mục đích hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho mọi người, thì vị ấy được gọi là Bồ Tát. Thì tất cả các chư Bồ Tát và các chị chư Phật đó đều là cái hạnh nguyện độ sinh hết. Nếu mà tiểu chỉ lo cho một mình nó không có lo cho ai hết, thì cái người đó không thể gọi là Bồ Tát được, người đó không thể gọi là thánh nhân được. Cho nên sống là phải làm lợi ích và cuộc sống mình có ý nghĩa. Thì khi nào có chân quán, thanh tịnh quán, trí huệ quán thì vị ấy sẽ có thể hy sinh chính mình, là sử dụng cái thời gian mình hiện có trên cuộc đời này để làm lợi ích cho mọi người, để tạo nên cái phước báo riêng cho mình, bồi để bổ sung cho cái hạnh nguyện độ sinh. Và khi hạnh nguyện độ sinh được tròn á, đầy đủ phước báo rồi thì các vị ấy sẽ chứng quả giải thoát, không có còn phải luân hồi sanh tử nữa. Và cũng có thể vì nguyện độ sinh mà các vị này không muốn thành Phật, ở tái sanh lại cõi đời này để độ nữa, để cứu độ chúng sinh nữa. Khi nào chúng sinh hết khổ thì mới thành Phật. Có nhiều vị Bồ Tát mà quý vị nghe được á, đó là Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Địa Tạng thì nguyện xuống địa ngục để cứu hết tất cả những vong linh mà đang bị tù tội ở dưới á, lên hết thì ngài mới chịu thành Phật. Để còn người khổ là các ngài ấy sẽ hy sinh dấn thân để hóa độ. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng vậy. Khi nào thế gian này không còn ai than một tiếng khổ nữa thì Bồ Tát Quán Thế Âm thành Phật. Còn cái khi nào mà mình không than không? Có khi nào mà không có chúng sinh đau khổ không? Đấy, mà có mặt trên cuộc đời này là còn đau khổ. Nên hạnh nguyện độ sinh của chư Bồ Tát hằng hữu trên cuộc đời. Và chúng ta sẽ, quý vị đến chùa quý vị sẽ thấy được những tâm hồn của các vị Bồ Tát. Họ đang hiện thân ở nơi đây mà mình thấy được rõ họ qua hành động, lời nói, cử chỉ và ý nghĩ của họ. Bồ Tát đừng có nghĩ rằng là một vị là phải có hào quang rồi trói lọi lên đó, là quần áo rồi đẹ giống như tiên nữ, chẳng phải. Bồ Tát đó có thể là mặc ăn mặc xốc xếch, quần áo không có được đẹp, cuộc sống họ cũng không có được đầy đủ, nhưng mà tâm hồn họ cao thượng, nó sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Đó là tâm hồn của Bồ Tát. Quý vị cũng có thể là Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị cũng có thể là Bồ Tát Địa Tạng. Nơi nào khổ thì hiện thân cứu. Ai mà bệnh vạn nhức đầu là có mặt mình cạo gió liền, đó là Bồ Tát. Ai đói thì mình có cơm mình đưa liền cho người ăn cho hết đói, đó là Bồ Tát. Để ai khổ là có mặt mình cứu khổ thì đó là Bồ Tát. Quý vị có thể là Bồ Tát hết. Chúng tôi thấy quý vị Bồ Tát rất là đông ở trong cái hình ảnh đó. Đó là quý vị là Bồ Tát hết rồi. Tức là phát nguyện lòng rất là mong muốn cái cứu khổ độ sinh, lòng mong muốn mình được hạnh phúc và mọi người được hạnh phúc, đó là Bồ Tát. Giờ còn hành động nữa, còn chỉ làm nữa là tròn phận sự. Đó là tất nhiên là về thân, về khẩu, về ý tốt để mình giúp đỡ cho mọi người. Đó là mình thực hành cái hạnh nguyện. Bi quán thì từ quán. Lòng bi là lòng thương xót mọi người. Cái nhìn của Bồ Tát luôn 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 có sự thương xót. Thấy ai khổ là chịu nổi. Từ quán là lòng thương, thấy ai cũng thương. Bồ Tát Quán Thế Âm có khi nào nói là cái người nào dễ thương nó kêu ta cứu, mà người nào khó thương kêu ta không cứu, có không? Dễ thương hay khó thương thì kêu ngày ngày cũng cứu hết á. Lớn nhỏ hay là hạng người nào bất cứ, hãy khổ là kêu ngày ngày cứu. Ngài cũng không có phân biệt là người này ghét ta không cứu, người nào thích ta mới cứu. Thì nếu mà tất cả chúng ta đều có cái hạnh nguyện của từ quán và bi quán á, thì chúng ta sẽ cứu hết tất cả mọi người mà không phân biệt. Thì như vậy á, tâm hồn chúng ta rộng lượng bao dung á, thì cuộc sống chúng ta có hạnh phúc á. Và chúng ta có thể ban hạnh phúc cho người khác. Và người mà có tấm lòng bao dung, có từ quán và bi quán như vậy á, thì người ấy á, có một cái sự thu hút những người xung quanh. Ai cũng thích gần cái người có lòng từ bi á. Người mà sáng suốt, hiểu biết, từ bi, hỷ xả, rộng lượng, khoan dung, tha thứ, yêu thương thì ai cũng muốn gần. Cái người ấy là làm như là có cục 500 vậy đó, nó hút người này hết cái người kia đó. Thì tự nhiên là quý vị xả ra để cứu khổ độ sinh thì bên cạnh đó quý vị sẽ gặt hái được những kết quả khác lớn hơn nhiều lắm. Đó là lòng thương của mọi người, lòng quý kính, yêu mến của mọi người. Nên xả ra, gọi là xả ra để hết, nhưng mà không hết, nó còn lại cái khác rất là nhiều. Xả ra có nghĩa là đem của cải bố thí giúp đỡ người này người kia, đem công sức của mình cho người khác nếu mà họ cần sự giúp đỡ. Mình cho như vậy có nghĩa là mình cho ra, mình xả bỏ ra, nhưng mà bên cạnh đó mình gặt hái được rất là nhiều sự thương mến. Và khi mà họ, mọi người thương mến mình rồi thì họ sẵn lòng giúp mình khi mình hữu sự. Nhiều hơn cái đó, nhiều hơn cái mình bỏ ra nhiều lắm. Cho nên gọi là xả với sự thật, mình đạt được rất nhiều. Vì vậy trong cái hạnh nguyện độ sinh, chúng ta có tự, có lợi tha thì trong đó có tự lợi trong đó. Chứ đừng nói là hy sinh cho mọi người rồi mình không có cái lợi lạc gì cả, không có đâu, lợi rất là nhiều. Đi đâu ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương, kính nể thì quá hạnh phúc, phải không? Cái gì thích vậy không? Thì mình phải muốn vậy thì mình phải mở rộng lòng mình ra. Chứ Bồ Tát đều vậy đó. Đó là các vị hòa thượng mà nằm xuống mà ai cũng kính ngưỡng, tại sao? Có nhiều vị nằm xuống không ai biết tới, còn có nhiều vị nằm xuống ai cũng biết tới á, người ta thương tiếc. Là bởi vì hạnh nguyện độ sinh của các ngài, sự hy sinh của các ngài vì đạo, vì chúng sinh, vì mọi người. Còn ai có nhiều người á, nằm xuống không ai biết á. Quý vị làm sao mà mình khi mình vắng mặt là người ta nhắc nhở mình, yêu thương mình, là đời sống mình có ý nghĩa lắm. Đó là hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Âm, là năm cái quán mà có đầy đủ, là sự hiểu biết, trí tuệ, chân thật, thanh tịnh, từ bi. Còn chữ âm nữa à, âm đây là tiếng. Tiếng của Bồ Tát Quán thì âm là cái tiếng gọi là diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm. Diệu âm là cái tiếng nói huyền diệu, có khả năng làm cho mọi người hết khổ được vui. Đó là sự huyền diệu của tiếng của quán thế âm. Để mở miệng ra nói á, là làm cho mọi người hết khổ được vui. Đó là diệu âm. Thì quý vị có được cái đó. Mình có chứ, mình cũng có vậy. Mình cũng thể nói được vậy vậy, phải không? Ai khổ, ai đang buồn, đang than, đang khóc cái gì đến an ủi, đem lòng thương mình trải rộng đến với họ, bao trùm họ trong tấm lòng của mình, tự nhiên họ cảm thấy ấm áp. Lời nói mình nói ra xuất phát từ lòng từ bi, từ lòng thương, thì tự nhiên lời nói của mình là diệu âm. Nghe nó mát tai, nghe nó dễ thương, nghe nó đi sâu vào lòng người. Đó là diệu âm. Lời nói của mình có thể hóa giải được nỗi khổ của một người. Diệu âm là quán thế âm, là âm thanh là thấy rõ được sự, có sự hiểu biết thế gian. Và quán thế âm này á, được tượng trưng cho cái âm thanh. Khi mà Bồ Tát Quán Thế Âm đi đến chúng sinh, quý vị biết rằng Bồ Tát Quán Thế Âm có 32 hiện thân. Khi nào mà có ai mà kêu ngài cứu á, ngài hiện thân giống như người đó hay ngài cứu. Ví dụ như có người na trò, ví dụ như có người nữ á, mà khổ đau kêu ngài cứu, ngài hiện thân người nữ để cứu. Có người nam nào khổ đau kêu cứu ngài thì ngài hiện thân ra người nam để cứu. à, có người vua, ông vua mà ông khổ, ông kêu quá Bồ Tát Quán Âm ngài cũng hiện thân là ông vua để cứu. Rồi ai là quan, là quân, là dân thường, là trẻ nhỏ hay người lớn, hay là thậm chí là ma vương nữa, kêu ngài cứu thì cũng cứu nữa. Quỷ ra xác rồi kêu ngài cũng cứu nữa. Nhưng mà khi ngài cứu á là ngài hiện thân giống như người đó ngài cứu à, ví dụ quỷ la sát kêu cứu ngài thì ngài hiện thân quỷ la sát để cứu, như vậy mới thật cứu. Có nghĩa là muốn cứu người nào thì mình phải hiện thân giống như người đó thì mình mới hiểu được người đó, thấy không? Ví dụ như chúng tôi nói rằng chúng tôi nhức răng quá, cái gì làm sao hiểu cái nhức răng của chúng tôi? Quý vị phải là có một cái răng nhức y như vậy á thì quý vị mới hiểu được cái nhức răng này. Quý vị phải là chính bản thân tôi, chúng tôi thì quý vị mới hiểu được cái nhức răng của chúng tôi đang bị. Phải hiện thân giống như vậy, ngồi đây có cái răng gãi bể giống như vậy đó thì mới cảm nhận được cái sự đau đớn của người này, thì mới thật sự là hiểu được người đó. Quý vị nói em bé một giờ em bé đi học nó học dở quá, nó học không được, nó cố gắng học mà nó học không được, dĩ nhiên nó có lý do. Nếu mà chúng ta không phải là em bé đó chúng ta không hiểu được. Chúng ta là người lớn để nhìn em bé là chúng ta không hiểu được em. Chúng ta phải hiện thân em bé đó 6 tuổi, chúng ta phải hiện thân mình là 6 tuổi cũng đi học giống như em đó, đi vô trường thầy dạy như thế nào, cô giáo dạy như thế nào mà không hiểu được. Khả năng trí tuệ nhận thức của em bé thông minh cỡ nào mình cũng phải ở trong cái tình trạng đó mình mới hiểu được cái hoàn cảnh của em đó tại sao không học được, thì như vậy mới hiểu rõ được. Tức là hiểu rất rõ ai mà khổ đau thì Bồ Tát Quán Âm hiểu rất rõ vị đó. Hiểu rõ như vậy thì mới cứu được người đó, chứ hiểu thì không rõ làm sao cứu được. Bây giờ người đó nhức đầu mà than nhức đầu mà quý vị không có cảm nhận được cái nhức đầu của người đó thì quý vị không hiểu được người đó. Không hiểu được người đó cho nên cái lòng tha thiết cứu người đó không có. Quý vị phải hiểu được người đó đang nhức vô cùng. Mình ở trong tình trạng nhất đó mình biết rồi, cho nên mình hiểu được cái nhất đó, cho nên người đó rất cần cái sự giúp đỡ. Cho nên mình hiện, cho nên cái là tấm lòng phát khởi từ bi của mình nó có cơ hội phát khởi lên và nó làm cho mình biến thành những hành động để mình giúp đỡ người đó. Có năng lực để chúng ta độ và cứu giúp người. Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là Quán Thế Âm. Và Bồ Tát Quán Âm sẵn lòng hiện thân như vậy để độ, sẵn lòng hòa nhập với tất cả mọi người để độ như vậy, chứ không nói bữa nay tao bận nó không độ ai hết, bữa nay tao mệt không độ ai hết, không có, lúc nào kêu là ngày độ hết, ngày hiện thân đến bên cạnh người đó, hiểu rõ rất rõ người đó để độ người đó, để cứu giúp người đó. Đó là Quán Thế Âm. Phạm Âm, Hải Thù Âm. Phạm Âm á, ở đây có cái chữ Phạm ở đây á, là nhiều người hiểu là Phạm Thiên, nhiều người hiểu là Phạm Trù. Thì chữ Phạm ở đây á, là nó là cái chữ, từ cái chữ Hán Việt, chữ Phạm á, là chữ Rama. Chữ Rama đó dịch như là chữ Phạm Trù. Mà ở đây thì theo như cái nghĩa Phạm Âm ở đây á, là cái âm thanh mà chứa đựng bốn cái phạm trù, bốn cái rama này á được gọi là vô lượng, bốn cái vô lượng này được gọi là tứ vô lượng tâm. Cái giọng nói của Bồ Tát Quán Thế Âm nó chứa đựng bốn cái phạm trù là từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả là bốn cái chỗ, bốn cái nơi mà khi mình đặt chân tới, khi mà mình sử dụng nó thì mình an lạc hạnh phúc vô cùng. Giọng nói của Bồ Tát Quán Âm chứa đủ từ bi hỷ xả là Phạm Âm. Hãy nói ra là có từ, có bi, có hỷ, có xả, rõ ràng thể hiện từ bi hỷ xả. Có nhiều khi á, nhiều khi mình Bồ Tát á, hay là Bồ Tát Quán Thế Âm là lòng từ bi thể hiện rất là rõ nét. Có nhiều khi mình là phương tiện, con của mình nó mình dạy không nổi, mình rất là thương, nhưng mà ngọt ngon với nó không nghe, mình nạt nó, mình dọa nó. Mặc dù cái dọa đó không phải là cố tình, mà cũng không phải là phát sở, là khởi từ tâm, mình là bộ, mình là cái phương tiện để dạy con thôi. Nhưng mà Bồ Tát và chư Phật nói sự thật cũng không sử dụng cái phương tiện đó đâu. Sử dụng bằng tất cả lòng thương. Có nhiều khi mình sử dụng cái phương tiện đó, cái đối tượng nó không hiểu, hoặc sẽ hiểu lầm. Làm sao mà cái đối tượng mình không có hiểu lầm mình? Có nhiều khi mình nản nổ, nó mình dữ quá. Nhưng mà nhiều khi đó là chỉ là phương tiện để dọa con thôi, để cho nó sợ, cho nó học, cho nó nghe lời thôi. Nhưng mà nó cảm thấy mình dữ quá. Mà con không nghe lời là mẹ đánh, ba đánh nha. Nó nói ma ba mẹ cái gì cũng đánh. Mặc dù mình chỉ dọa thôi, mình rất là thương con, nhưng mà ngọt ngào với nó không nghe. Buộc lòng phải hăm dọa nó như vậy. Nó sợ đòn mà nó nghe lời. Do nó sợ mà nó nghe, cho nên nó nhiều khi nó tạo một cái hiểu lầm ở trong lòng con mình. Rồi nó thấy ba mẹ không thương, nó nói gì ra là hăm dọa. Mà ở đây nít đừng được bảo vệ mà còn hăm dọa vậy thôi. Có bữa nó chuẩn bị điện thoại cái bên, chừng nào ba mẹ hăm dọa nó là nó kêu lên. Cho nên nó tạo cái sự hiểu lầm. Đôi lúc cái phương tiện đó mà không nên sử dụng. Mà mình tất cả lòng thương, tha thiết nói cho nó nghe. Bồ Tát Quán Thế Âm sử dụng cái phương tiện đó, chứ không có sử dụng cái phương tiện mà hăm he dọa nạt ai cả. Ngài luôn luôn chứa đựng từ bi hỷ xả, lời nói của Ngài là chứa đựng như vậy. Hải triều âm, hải triều âm là âm thanh giống như sau tiếng sóng vỗ vậy. Hải triều là tiếng sóng á, sóng biển. Hải triều âm là cái tiếng nói của Bồ Tát Quán Thế Âm, nó lớn, nó ác, nó giống như cái tiếng sóng vỗ vậy. Nó lớn ác hết tất cả những cái tiếng khổ của thế gian. Tiếng của Ngài nó lớn như vậy, mà tiếng Ngài là tiếng của từ bi hỷ xả. Nó bao trùm hết tất cả tiếng khổ của thế gian. Cái tiếng của Ngài khi mà mở miệng ra là mọi sự khổ được dập tắt. Đó là hải triều âm, là cái âm thanh của Bồ Tát Quán Thế Âm là như vậy. Và chắc hẳn là chúng ta cũng đều có những cái âm thanh đó, mà nhiều khi chúng ta không biết sử dụng. Chúng ta có hết, ai cũng có thể nói giòn nghiền ngọt ngào dịu dàng. Cứ lúc nào mình hiền, thiệt là hiền, mình nói ăn nói nghe nó dễ thương, ai gần mình cũng thấy thương hết. Lúc đó Bồ Tát Quán Thế Âm đang hiện ở trong tâm của mình. Còn có lúc mà mình nói sẵn giọng luôn á, mình nói cao có gắt gỏng, thì lúc đó quỷ la sát đang hiện. Nó hay là ma dương nó hiện ra, nó đang ở trong tâm mình, cho nên mình nói ra những cái lời cao có. Đôi lúc mình muốn nói ngọt ngào mà nói không được, mình không làm chủ được. Nói vì vậy mà mình nếu mà mình biết tu á, thì nên nhận định bằng trí tuệ của mình, quán sát, và mình chọn cho mình một lối đi. Và khi mà mình đã chọn cho mình một lối đi, một cái con đường để hướng đến rồi á, thì cố gắng đi thẳng đi. Đừng có nghĩ rằng ở trên thế gian này ai cũng xấu hết, mình phải xấu. Còn mình không xấu, đang hiếp mình. Mình không xấu, mình thua thiệt. Đừng bao giờ nghĩ điều đó. Mình là thánh nhân, mình phải vượt lên trên tất cả mọi người khác. Mình làm như vậy thì cũng có những người trí thức, người ta hiểu được mình chứ. Đâu phải không có người nào hiểu được cái việc mình làm, cái cách cư xử của mình và cách sống của mình đâu. Không có hiểu được chứ. Mặc dù là người ta dữ dằn nhưng mà người ta cũng suy nghĩ là như là cái việc sống tốt, sống đúng cái định hướng của mình, gọi là có tâm hướng thượng. Thì như vậy cuộc sống mình luôn luôn có sự an lạc và sự những cái lo âu sợ hãi nó không có. Khi nào mà sở dĩ mà mình cứ lo âu sợ hãi hoài là tại vì cái việc làm của mình hàng ngày á, nó không có phước báo, không có công đức, cho nên là mình cứ lo. Cái người mà làm lỗi lầm nhiều á còn lo nhiều nữa, còn người nào mà ít lỗi lầm thì không có lo. Nên cái người vị Bồ Tát á là luôn luôn á, dĩ nhiên là nói là nó thành thực hành hạnh Bồ Tát rồi, là người đó đã tu đàng hoàng rồi, là tu đầy đủ rồi, giới định huệ cái gì ấy có đủ quá rồi. Quán ở đây là trí tuệ, trí huệ quán rộng lớn thì đó là đại trí tuệ. Mà có trí tuệ vậy dĩ nhiên là phải có thiền định, mà có thiền định thì có giới, thì chắc chắn là các vị ấy đã tu rồi, thì các vị ấy đang ở trong cái quá trình là độ sinh. Rồi quý vị thấy hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm á, thấy rất rõ là một vị cầm một cái bình. Bình đó được gọi là bình thanh tịnh, ở trong đó có cái nước cam lồ, và nước cam lồ này được rưới cho mọi người bằng cái cành dương liễu. Tại sao cái nước này không được chứa vào bình nào khác mà phải là cái bình thanh tịnh? Bình thanh tịnh này được tượng trưng cho thân khẩu ý thanh tịnh, tức là thân mình trong sạch, miệng mình trong sạch, và tâm ý mình trong sạch. Tâm ý trong sạch có nghĩa là tâm ý không có những cái hạt giống xấu, hạt giống khó ưa, là hạt giống của ích kỷ, hẹp hòi, sân hận, tham lam, ganh tị, tật đố, ghét bỏ, không có mấy hạt giống đó, thì cái tâm đó là tâm tốt, tâm đó là tâm trong sạch. Còn cái tâm dính mấy cái đó là tâm dính bụi, tâm dơ gọi là cấu quế. Còn cái tâm trong sạch là cái tâm đầy đủ lòng thương, sự hiểu biết, từ bi, hỷ, xả, thương, yêu, phan, dung, độ, lượng, tha thứ, yêu thương, che chở. Tất cả những cái tâm đó là tâm tốt. Thì đó là tâm trong sạch. Miệng trong sạch là miệng không có nói những cái lời nói khó ưa, mà toàn nói những lời dễ thương và dễ nghe, đầy chứa đựng tình thương, từ bi ở trong đó. Đó là những lời nói về ý thanh tịnh. Còn cái ý mà thực sự mình nói ra mà mình đang giận ai, mình đang ghét ai, mình là mình nói ra người ta, nó chứa đựng ở trong đó, nó chứa đựng cái sự ghét, nghe biết liền à. Hằng ngày cũng nói câu đó mà mình thấy không có giận, nhưng mà cũng cái nói câu đó mình biết có giận. Ví dụ như có ai lại hỏi mình là tôi có thể ngồi đây được không, chỗ này trống không ai ngồi, tôi có thể ngồi được không, chị cứ ngồi, nghe nó dễ thương. Còn cũng là câu nói chị cứ ngồi, chị muốn ngồi thì cứ ngồi đi, thì vậy là mình biết rằng là thương hay ghét rồi. Nó phát xuất từ cái tâm mà nói ra là mình nghe là mình biết liền à. Cũng là biểu ngồi, cái ngồi nghe dễ thương, cũng là biểu ngồi, thôi đi chỗ khác, mình có muốn ngồi gần cái người mà nói cái câu đó. Cho nên nó là do tâm của mình nó nói ra, cho nên cái khẩu nó không thanh tịnh được. Cái khẩu thanh tịnh là cái khẩu nói mà không có chứa cái gì xấu ở trong đó hết á, cái tâm phải là rất là tốt, chứa đựng từ bi hỷ xả trong đó, thì cái lời nói nó mới thanh tịnh được, nó mới trong sạch. Còn mấy nó dính chút bụi trong đó, nghĩa là bụi giận hờn, nóng nảy, sân hận, cáo gắt trong đó, đó gọi là cấu quế đó. Còn thân của mình cũng vậy, làm việc cũng vậy, cũng phải thanh tịnh. Thanh tịnh là không có lỗi lầm, làm cái gì ra không có lỗi, làm cái gì ra cũng không có bất lòng ai hết, làm cái gì ra cũng vừa ý mọi người, thì cái đó là thân thanh tịnh, tức là không có sát sanh, không có trộm cắp, không có làm những điều sai quanh, thì đó gọi là thân thanh tịnh. Thì đó, thì cái nước cam lồ á chỉ được xuất phát ở một người có thân khẩu ý thanh tịnh mà thôi, tức là cái người đó có cái người mà có thân khẩu ý thanh tịnh là người đó sẽ có lòng từ bi. Còn bằng không, lòng từ bi sẽ không bao giờ phát khởi. người mà chuyên môn mà sát sanh, người chuyên môn là đi trộm cắp thì làm sao có từ bi được. Người đó nói tôi từ bi lắm, là thấy người ta là muốn quánh, là hãy nói câu nào là muốn gây lộn câu đó, là muốn hăm hở quánh người ta không thì làm sao mà có từ bi được. Rồi thấy gì của người ta cũng muốn lấy hết á, thì làm sao mà nói là có từ bi được. Rồi thấy người ta hơn mình cũng chịu không nổi nữa, thấy người ta đi cái xe hơi mới mình cũng không ưa, thấy người ta mặc bộ đồ mới mình cũng không thích. Hồi nào giờ đi cái xe cũ thấy thấy người đó dễ thương, bữa nay nay người đó đi cái xe 40.000 đô thấy ghét rồi. Là như vậy làm sao có từ bi được. Cái người mà có cái tâm ý như vậy, mà người có lời nói như vậy, là với cử chỉ như vậy, hành động như vậy, làm sao có từ bi được, không thể hiện được lòng thương gì cả. Đáng lẽ thấy người ta đi cái xe 40.000 đô, giờ 100.000 đô mình cũng mừng nữa. À bữa nay bạn mình làm ăn khấm khá, cho nên nó sắm được cái xe mới sẽ tốt hơn, mừng vui hơn, theo hoan hỷ theo. Thì vậy nó phải vui không? Rồi cái anh kia thấy mình vui, anh cũng tử tế lại. Ờ tôi có chiếc xe mới, bữa nào anh muốn đi anh kia tôi chở anh đi, phải thích hơn không, phải sướng không? Còn lần này mình ghé người ta à, tự nhiên là mai mốt mình có nhờ khỏi hay chở. Nó rất là lợi ích mà mình không hiểu, mình cứ khởi cái tâm xấu lên để cho mình gặp toàn chuyện xấu. Còn mình khởi cái tâm tốt lên thì chắc chắn mình sẽ nhận được rất là nhiều điều tốt. Mà mình không hiểu được vậy cho nên là mình cứ hẹp hòi ích kỷ để cho mình gặp nhiều bất hạnh quá. Mình thấy cuộc đời này muốn chết cho rồi chứ không ai thương mình hết. Nhưng mà khi mà mình đối xử tốt như vậy thì người ta thương mình rất là nhiều. Rồi mình cảm thấy sống được đời sống này cũng có hạnh phúc. Và đời sống mình có ý nghĩa. Còn bằng không nó vô vị vô cùng. Thì á, cái người mà có hơn khổ yến thanh tịnh như vậy thì lòng thương rất là nhiều. Từ bi chỉ có ở trong cái tấm lòng như vậy, ở trong cái con người như vậy đó. Lòng thương có rồi, giờ phải cho đi chứ không phải chứa đó nha. Không phải chứa đó mà phải rưới ra. Rưới ra có nghĩa là cho mọi người, ban cho mọi người, đem lòng thương mình trải rộng cho mọi người bằng cành dữ liệu. Cành dương liễu này tại sao không cành gì khác là cành dương liễu. Cành dương liễu là cái cây nó mềm mỏng, nó dịu dàng, tượng trưng cho sự nhẫn, nhẫn chịu, kiên nhẫn chịu đựng. Lòng thương của mình trải rộng cho mọi người không phải dễ dàng đâu, nếu không có lòng nhẫn. Cái gì giúp nó chửi mình nữa. Đâu phải chuyện đơn giản đâu, không phải là cứu người ta mà người ta biết ơn mình đâu, không có. À, nếu mà quý vị không có nhẫn, quý vị không thể nào ban rải lòng thương của mình cho người khác được hết á, mà phải nhẫn nữa. À, đem cái lòng nhẫn của mình đến giúp đỡ cho người này, giúp đỡ cho người kia, nhiều khi giúp nó còn ghét lại cũng có nữa, nó hận nó thù lại cũng có nữa. Nếu mà mình không kiên nhẫn mình không làm được điều đó, mình không kiên nhẫn cho nên cái người này á, mình giúp nó không chửi mình nữa, cho nên không giúp nữa. Lòng thương không đi tới người đó được. Nên phải dùng cái nhành dương liễu là sự nhẫn nại, đi đến người đó, rưới cho người đó. Giờ người đó có chửi cũng rưới luôn, người đó có hại mình cũng rưới luôn. Như vậy đó thì mới được. Có mấy thôi quý vị sẽ không rưới được ai cả. Nếu mà quý vị không có lòng nhẫn thì quý vị không rưới được ai cả. Thì như vậy làm sao phát khởi lòng thương của mình được. Mà muốn thương thì phải nhẫn mới thương. Còn không ấy thôi mình không thương, muốn thương người ta thương không được, phải nhẫn mới thương được. Bữa nay mình giúp người này, chị không có xe nên tôi chở chị đi, lần sau mình không có xe nhờ họ chở không chở. Nếu mà quý vị không có cành dương liễu đâu quý vị, không rứa được người đó nữa. À lần này tôi, lần trước tôi chở chị, lần này tôi không có xe, tôi nhờ chị chở, chị không chở thì mai mốt đừng có mượn tôi nữa nha, đừng có nhờ tôi nữa nha. Là lòng thương nó không rứa ra được nữa. Cho nên là cái hình ảnh của Bồ Tát, các chư Bồ Tát là hình ảnh của một cái sự nó là rất là một phương pháp tu. nhờ cái gương để mình học, để mình thực hành, để như vậy thì cuộc đời hạnh phúc lắm. Nếu mà ai cũng là Bồ Tát Quán Thế Âm hết là hạnh phúc vô cùng. Bữa nay mình bệnh hoạn, nhức đầu đau bụng, cho nên lời nói mình hơi cáu gắt. Bữa nay vô đây, bữa nay chỉ nhờ mình chở, nhưng mà mình đang bực mà, để mình khó chịu quá đi, cho nên mình nói không chở. Thì cái người đó phải hiểu được mình đang bực, chứ không phải là gì kỳ trời chỉ chở mình, mà kỳ này mình không biết ơn để mình chở lại. Không phải, mình đang bực quá, mình đang bệnh hoạn, mình đang khó chịu quá, nên vừa cái lúc đó chỉ nhờ mình chở. Cho nên mình trả lời lại anh công, nghe nó phủ hoàng quá. Nhưng nếu mà người đó không có tâm quán cái âm á thì người đó không hiểu được, cho nên tạo một cái sự hận thù. Còn có tâm quán cái âm rồi á thì chúng ta sẽ hiểu được, đó là hình ảnh của quán cái âm, đó là một phương pháp tu mà chúng ta thấy rằng ai cũng có thể tu được. Giờ quý vị thường hay niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, và hình như là nhà ai cũng có thờ Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu mà quý vị theo đạo Phật phải không, có thờ không? Đó là hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, là cái cuộc sống đạo đức của con người. Muốn có được an vui và hạnh phúc á thì mình phải sống như hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là quý vị ráng nha, mọi người đều có một cái bình thanh tịnh chứa nước cam lồ và nhằn dương liễu để rưới. Còn bằng không quý vị giữ nước cam lộ đó, nước mà chứa đựng mà không có được sử dụng á, giống như cái nước ao thì nó sẽ đục. Còn nước sông á là nước chảy, cho nên nước nó trong, người ta xài được. Nước ao hồ là nước động, là nước đục. Còn á, nước mà chảy vô chảy ra là nước trong. Quý vị có lòng thương, quý vị phải ban rãi ra. Còn ứa ở trong đây là nước nó đục, từ từ nó đục, không xài được. Nhưng phải ban rãi ra, quý vị phải sử dụng cái nhằn dương liễu. Không có thì xin Phật cho quý vị cái nhằn dương liễu. Rồi quý vị lấy nước nhúng vô cái nước thanh tịnh, nước từ bi của mình, nước cam lồ đi rưới. Đó là hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà không phải là chỉ tối ngày cứ lo cho thiên hạ mà không lo cho mình. Có nhiều người chỉ lo cho bên ngoài rồi gia đình mình bỏ một bên, không phải. Ở đây nó còn cái nữa. Rồi Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị có nghe là trong kinh Phổ Môn á, nó kể lại là Bồ Tát Quán Thế Âm á được ngài Vô Tịnh Ý cởi sau chủ An Lạc ra cúng dường cho ngài. Vì cái hạnh nguyện của ngài lớn quá đi, ngài có hạnh nguyện độ sanh lớn quá, cho nên cảm động cái lòng của Bồ Tát Vô Tịnh Ý. Cho nên ngài mới cởi sau An Lạc cúng dường cho ngài Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm không nhận. Ngài Vô Tịnh Ý mới năn nỉ, xin ngài nhận dùm. Thay mặt đại chúng con xin cúng dường cho ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, mong ngài nhận cho. Thì lúc bấy giờ đó, Bồ Tát Quán Thế Âm mới nhận. Nhận và mới chia cái chủ An Lạc ra làm hai phần. Một phần dân Đức Phật Thích Ca và một phần dân Phật Đa Bảo. Phật Đa Bảo là Phật quá khứ, Phật Thích Ca là Phật hiện tại. Chia làm hai để dân cúng cho hai vị Phật, Phật quá khứ và Phật hiện tại. Điều này để nói lên rằng á, quá khứ là cái tâm bản thân, tâm của mình, cái sự tu học của mình. Cái tâm của mình là nó bản thân của nó là nó tốt rồi. Cho nên khi mà thân khẩu ý mình thanh tịnh á, có nghĩa là trở lại cái bản tâm cũ của mình. Bản thân cái tâm của mình ấy, không ai đụng thì nó rất là tốt, phải không? Nhưng mà có ai chửi mình thì nó trở thành xấu. Có ai ghét mình nó trở nên nó xấu. Khi mà chúng ta tu là chúng ta trở về cái tâm ban đầu, tức là cái tâm thanh tịnh ban đầu, không có bị trần thế và những hoàn cảnh xung quanh nó ô nhiễm. Chúng ta thực hành hạnh nguyện độ sinh, chúng ta đem tình thương mình ban rãi cho mọi người, là chúng ta đang trở về cái tâm ban đầu của chúng ta. Còn Phật Thích Ca là cái hiện tại, tượng trưng cái sự hiện tại. Hiện tại của mình là gì? Hiện tại của mình là mình đang sống đây nè. Mình đang sống, còn gia đình của mình, còn cha, còn mẹ, còn anh, còn em, còn gia đình, còn con cái, còn xã hội, còn những người xung quanh. Chúng ta phải cũng tròn bổn phận hiện tại luôn. Bên cạnh, song song với cái chuyện độ sinh. Rồi có nhiều người nghĩ độ sinh là có phước đức, cứu giúp mọi người có phước đức, chuyện gia đình dẹp qua bên. À, cho nên vợ con ở nhà hoặc chồng con ở nhà cự nữ cằn nhằn. À, tối ngày đi lo chuyện ngoài đường không à? Chuyện nhà không lo. À, cho nên là mình phải tròn cả hai bên á thì nó mới là Bồ Tát lắm không? Chia cái chuỗi anh lạc ra làm hai phần, không có bên nào nặng hơn bên nào cả, không bên nào nhiều hơn bên nào hết á. Cúng dường một phần nửa cho Phật Đa Bảo, một phần nửa cho Phật Thích Ca, quý vị cũng phải làm như vậy thì mình mới có hạnh phúc được. Chứ có nhiều khi mình làm việc lợi lạc cho mọi người nhiều, rất là nhiều, nhưng mà trong gia đình ai cũng ghét mình hết. Đó là mình phải suy nghĩ lại, mình không chịu tặng phần nửa cái chuỗi anh lạc đó cho gia đình của mình. Cho nên là mình phải làm tròn cả hai bên. Làm ở ngoài không cũng được, cho gia đình mình không cũng thiếu. Cho nên là phải tròn cả hai thì đó là thánh nhân. Chúng ta tu làm sao mà hiện tại mình có hạnh phúc, gia đình mình có hạnh phúc, và mọi người đến gần mình có hạnh phúc. Chứ không phải là chỉ có hy sinh hạnh phúc mình để cho mọi người có hạnh phúc. Cái điều đó thì chỉ để nói thôi, chứ còn thì thật ra cái sự hy sinh của mình á cũng phải có sự hy sinh cho riêng, làm sao có lợi lạc cho mình và cho mọi người, thì cái là sự hy sinh đó đáng được chấp nhận, được chấp nhận. Còn cái sự hy sinh mà đem lại khổ mình mà lợi người á thì cái đó không được. Đức Phật đều luôn nói á, dạy rằng á, điều thiện là điều đem lại lợi lạc cho mình và lợi lạc cho mọi người, đó là điều thiện. Còn điều nào điều ác có nghĩa là cái điều mà mình làm ra, mình nói ra, mình nghĩ ra mà nó đem lại khổ đau cho mình mà khổ đau cho mọi người, đó là điều ác. Nên tránh. Phải có lợi mình và lợi người luôn trong đó thì cái điều đó nên là. Giờ mình tu làm sao á, như vậy thì gia đình mình sẽ được chấp nhận mình và mọi người sẽ chấp nhận mình. Mình cứ làm đúng, bổn phận mình ở nhà cũng làm đúng, và bổn phận với xã hội mình cũng làm đúng, thì là mình hạnh phúc vô cùng. Thì vậy đó là Bồ Tát. Rồi quý vị thấy Bồ Tát Địa Tạng xuống địa ngục cứu người ta dưới đó. Nó là người nào tội rồi thì tán, xứng đáng cái tội của họ, mắc gì cứu. Thì dĩ nhiên ai tội mới xuống địa ngục ở, giống như cái người có tội mới vô tù ngồi, chứ không có tội sao vô tù ngồi. Thì ai có tội mới xuống địa ngục ngồi dưới. Rồi nói là người ta tội phải ráng thì tán tội ở dưới, chịu luôn dưới đi, đừng kêu ta cứu vậy hết. Còn này Bồ Tát này có lỗi vẫn cứu. Mình á thì mình cứu người dễ thương hơn người khó thương mà không cứu, có nghĩa là cái người mà lầm lỗi á, lỡ lầm thứ này thứ kia ta khổ đau mình không cứu, mình lựa người mình cứu. Chứ còn Bồ Tát không có lựa ai hết á, mình làm sao mình mở rộng lòng thương cho đến nỗi mà cái người đó lầm lỗi mà mình vẫn thấy thương họ, thì đó là lòng Bồ Tát. Tại sao họ lỡ lầm, tại sao họ lại làm lỗi, thì mình phải thấy được họ, tại vì họ không hiểu biết, cái sự sáng suốt của họ không tới, cho nên là họ làm mà họ không có suy nghĩ cái kết quả của họ làm, họ nông cạn, họ suy nghĩ nông cạn, cho nên họ làm những cái điều đó. Cái người đã đáng thương hơn là đáng trách. Chúng ta mở rộng lòng thương của mình, bao trùm họ trong lòng của mình, và bắt đầu chúng ta quán chuyển họ. Tu làm sao mà cái người dễ thương dễ rồi, còn cái người khó thương cũng phải thương luôn á. Là như vậy mới được, mới là Bồ Tát. Còn đừng thương lựa người thương, người nào dễ thương, người nào tử tế với tôi thương, người nào không tử tế với tôi không thương. Cái người đó là người cương trực, ở người đời cho rằng là cương trực, nhưng mà không phải vậy. Con đường của Đạo Phật là con đường siêu thế gian nè. Thế gian làm như vậy là đúng. Người nào tốt thì mình tử tế, người nào không tốt không được tử tế. Nếu mà tử tế có nghĩa là A Tùng, phải không? Tội A Tùng theo. Cái người này đã xấu rồi còn binh vực họ, thương yêu họ thì như là A Tùng theo. Mình ghét luôn, không ưa luôn. Những người nào liên hệ với người này mình không thích. Nhưng mà tấm lòng của Bồ Tát không phải ở đó. Người á, làm sao mà mình nhìn được cái người đó mà mình thương luôn người đó? Phải dùng trí tuệ mới có thể sử dụng chơn quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán thì mình mới nhìn thấy được người đó, để mình thốt ra cái âm thanh diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm, thì mình thấy được người đó xuất phát từ đâu mà có những cái không dễ thương đó. Hiểu rõ nguyên nhân, họ hiểu rõ nguyên nhân của người đó rồi là mình thấy thương người đó. Khi thương rồi thì khi thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông tiên họ hàng. Thì khi thương rồi á, là cái gì người đó mình cũng thấy thương á. Giờ người chửi mình cũng thấy thương á. Ơ cái gì thương con, cái gì cưng đứa nào á, đứa nào con hẳn nhất là con một rồi chắc cưng dữ lắm phải không? Giờ những đứa con nó nói con đánh ba nha, con đánh má nha, cái gì cười hè hè. Cái gì ẩm con nó níu đầu níu cổ gì cũng cười hè hè hè. Còn khi mà quý vị giận nó rồi á, nó nói cũng là cái câu nó nói đó mà quý vị nổi sân rồi. Nó chưa đánh quý vị nó đánh nó trước rồi. Thi thương cũng là cái tâm, nhưng mà cái thi thương đó là thương hết đủ mọi thứ. Rồi thi ghét rồi á thì hận thì thù ghê lắm. Mà hận thù là khổ đau. Cho nên chỉ có thương mới là có hạnh phúc. Chúng ta tập thương. Đạo Phật của chúng ta là đạo cứu khổ. Và luôn luôn cái khẩu hiệu của Đạo Phật là từ bi và trí tuệ. Nếu mà chúng ta không sử dụng đúng và không thực hành từ bi và trí tuệ thì sự thật ra chúng ta không phải theo Đạo Phật. Hãy nói là người Phật tử là phải có từ bi và trí tuệ. Tự xưng mình là Phật tử thì người đó phải thể hiện từ bi và trí tuệ ít nhiều vậy trong đó, chứ không thể nào không có phần trăm nào cả. Vì con đường của Đạo Phật là con đường của sự cứu khổ mà. Mình đi vào con đường này, mình bản thân mình phải càng ngày càng ít khổ hơn. Và những người đến với mình cũng, khi mà mình đối xử với mọi người á, thì mình cũng ít khổ hơn nữa. Thì những người khác cũng không phải từ từ họ giảm khổ đi khi họ gặp mình. Nên nhiều cái câu chuyện mà tiền thân của Đức Phật đó, Ngài sống như là một con người mà thể hiện sự Bồ Tát, tấm lòng của người vị Bồ Tát. Lúc mà Ngài chưa có thành Phật, Ngài cũng đã trải qua nhiều kiếp sống. Và kiếp sống nào của Ngài cũng thể hiện lòng từ bi. Và kiếp sống nhà nào của Ngài cũng thể hiện trí tuệ của Ngài. Và khi mà trí tuệ và từ bi hoàn toàn tròn đủ rồi thì giác hạnh nó viên mãn. Nhà tu là phải tiếp xúc với mọi người. Thiếu tiếp xúc là chưa bao giờ thành Phật được. Cái câu nói của Phật đó là tự giác và giác tha thì giác hạnh nó viên mãn. nó luôn luôn đi luôn ba cái giới, đi luôn song song với nhau mà đi chung với nhau, chứ không phải Phật là tự giác, Phật là giác tha, hoặc là Phật là giác hạnh viên mãn, không phải. Ba cái nó đi chung. Tự giác có nghĩa là tự mình tu, rồi phải giác tha cái ngày đi thi. Giờ mình ngồi lại mình tu, có ngày mình tụng kinh gõ bỏ niệm Phật và mình tu, đó là tự giác, phải không? Khi mà đụng người ta, gặp người ta ở ngoài á, mình nổi sân lên thì có tu không? Rớt rồi. Mới tụng kinh đây thấy thiền quá, ra đụng người kia chửi mình tiếng cho mình nổi sân lên liền, thi rớt, thi lại, học lại, tụng kinh nữa, niệm Phật nữa. Cái chừng nào mà gặp cái đối tượng bên ngoài kia đó là giác tha, tức như là mình làm sao mình độ người khác cùng giác ngộ với mình, là phải tiếp xúc với người kia. Giờ tôi tu nè, tôi tụng kinh, tôi niệm Phật, tôi thọ giới, tôi rất là hiền. Người kia thấy cái gương của mình, à, chị này hiền thiệt, anh này hiền thiệt, sau khi tu rồi thấy tốt quá, vậy thì thôi anh cũng đi tu theo tôi đi, hả, vô chùa đi, rồi cũng tu hành, rồi cũng niệm Phật, rồi cũng làm phước làm lành, cái cơ hội để mà tu dưỡng với nhau. Nhiều khi người ta không chấp nhận, người ta nói thôi mình mà tu thôi chứ rủ tôi gì, tu không tu gì hết á. Thì quý vị nổi sân lên kêu bả hoài, bả không chịu đi tu, họ tôi ghét bả, tôi kêu bả nữa, à thì như vậy làm sao đổ tha được. Cho nên á, tự giác á là tự mình học, giác tha có nghĩa là đi thi, phải mới dùng cành dương liễu. À, có đó là cái bùa đi thi á, phải có cái cành nhành dương liễu và sự nhẫn nại thì thi mới đậu được, còn không có cành dương liễu là không thể thi đậu. Đi ra gặp ai mà cũng ở sân thì coi như rớt rồi. Cho nên phải có giác tha thì giác hạnh mới viên mãn, mình phải tiếp xúc với mọi người và độ được họ, độ hết được họ, tất cả mọi người đều thương mình và theo con đường mình đi, tức có nghĩa là mình được hạnh phúc, mong cho mọi người được hạnh phúc, mình được giác ngộ, mong cho mọi người được giác ngộ. Mà mọi người được giác ngộ không phải là mình ẩm người ta vô đây rồi người ta giác ngộ, không phải vậy. Tôi tu như thế này nè, tôi giữ giới, tôi ngồi thiền, tôi quán sát, chân quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán, rộng lớn, bi quán, từ quán. Giờ đó tôi ẩm các vị vào đây, các vị cũng phải ngồi tu giống tôi, dụ sao người ta tu giống mình á thì người ta mới thành Phật được. Trong cái quá trình mà mình khuyến tấn người ta tu giống mình á, làm ra sao có thể nổi sân nổi si với mình, có thể làm những cái gì trái ý với mình. Nhưng mà khi người ta làm trái ý với mình thì mình phải dùng cái bùa hộ mệnh đó làm nhành dương liễu, nhẫn nại chịu đựng với họ, tiếp độ họ, để chừng nào họ thành Phật giống như mình vậy, được giác ngộ giống như mình, được giải thoát giống như mình, được hạnh phúc giống như mình, thì lúc đó giác hạnh viên mãn. Cái người mà cứ có nhiều gì muốn tu lên núi tu, lên núi tu thấy tốt quá phải không, lên núi tu mình tốt quá, nhưng chưa chắc. Đóng cửa lại nhập thất luôn 3 tháng không nói chuyện với ai hết, người đó có tu không? Thấy tu nhiều quá ha, tu nghĩa là rất là tinh tấn. Nhưng mà cái điều mà quan trọng, cái điều mà kết quả của cái việc nhập thất, kết quả của việc tu núi á, tu rừng á, là ở cái tâm. Khi mà xuống núi rồi á, gặp mọi người mà tâm sân không có, tâm tham cũng không, thì người đó mới thật sự là có tu. Còn sau khi mà mình lên núi mình tu rồi, mình xuống đó, mình gặp, mình nhiễm đủ thứ á, là quá trình tu ở trên đó coi như không có. À, quý vị thấy có nghe cái câu chuyện là cái chú Sa Di đó tu với thầy trên núi á, hồi nào về sống ở trên núi không à, rồi xuất gia với thầy cũng ở trên núi luôn, không có thấy gì với thế gian này hết. Mà chú Sa Di này mới có 18 tuổi thôi, thì sau tu với thầy 1 năm 2 năm, mà sau khi xuất gia với thầy rồi thầy có dặn con đừng có xuống núi nha con. Hỏi sao vậy thầy? Dưới núi cột con mà con. xuống dưới là cọp nó ăn con á, cho nên con đừng có đi xuống dưới. Ổng cũng ngày đi cũng tinh tấn mà ổng nghe nói, nghe thầy nói dưới nó chân núi cọp không à, ổng thì không thấy. Bữa đó ổng lén thầy đi xuống núi, chẳng những không thấy cọp mà thấy toàn là mấy cô gái đi hái hoa, đi cắt rau, đi làm vườn. Ổng nghèo làm cho chúng thấy nó động lòng. Thầy nói con đừng có dòm, đó là cọp đó con. Ổng về ổng ngồi ổng tương tư hoài, ổng hết tu được rồi, ổng có buồn hiên tụng kinh cũng tụng hết nổi. Thầy hỏi sao vậy con, không có bệnh hoạn gì không? Dạ không có, con nhớ mấy thằng cọp nó quá. Thì quý vị thấy chủ yếu là ở cái tâm. Mà tu mà đụng chạm như thế này mà tu được mới là hay á. À, tu mà nhập chúng mới là hay chứ còn tu mà rời chúng là khó tu lắm quý vị. 10 năm, 20 năm sau tâm mình còn nguyên. Tại vì không ai đụng chạm cho nên mình không biết tâm mình cỡ nào, mình tu được tới đâu. Còn vô đây này, ngồi đây mình mới biết được á. Quý vị vô đây mới thấy được quý vị có tu hay không. Nhập chúng khó lắm quý vị, chứ không phải là vô chùa ở là quý vị thấy nha. Vô chùa là ở với người dân không à. Đâu phải ta hơn bằng miếng thuận gì đâu, quý vị phải vô chùa ở. Ở chung với người mà không có một chút xíu máu mủ gì với mình hết. Phải ở chung. Ở chung với 5 người, 10 người, 20 người, 30 người gì đó. Rồi phải ở tập thể. Không phải vô chùa được, ngưỡng cái phòng đâu không có đâu. Một cái phòng dài vậy là sắp giường chiếu thì sắp dài ngồi nằm ngủ chung với nhau. Thì quý vị phải chịu đựng cái sự khó khăn của nhau. Người nào tánh khó cũng phải chịu đựng với họ, chứ không phải người ta chửi mình chửi lại, người ta đánh mình đánh lại, ta làm phiền mình gây lộn lại, không có à, cái quy luật không cho phép làm những điều đó. Ở đây mà lỡ có ai mà bắn sái một cái là quý vị cũng phải chịu đựng nữa. Không phải mà mỗi lần người ta làm hôi muối là quý vị phải bịt mũi lên, có không được làm điều đó nữa. Phải chịu đựng hết tất cả. Cái đó là mà cái sống chung chứ, người chịu đi quen đi. Người quý vị mà không chịu được cái đó là quý vị sống riêng, bởi vì không ai đụng chạm đó. Cho nên nó cũng quen cái không đụng chạm, quen với cái cách sống là không bị ai đụng chạm hết, cái nó cũng quen. Tu trên núi 10 năm, 20 năm thấy mình như ông Phật. Chừng xuống núi anh cái thấy nhớ anh cọp. Còn quý vị ở dưới đây quý vị quen rồi, quý vị tiếp xúc rồi à, đụng chạm hết rồi. Bà đó mặt bà dễ thương chứ bà cũng sân si tùm lum, cho nên là nhìn thấy bà đẹp như tiên mà không thương nổi. À, cái tâm mình nó không có, làm sao mà mình ở với nhau mình mới thấy được người này người kia, thì mình quen chịu đựng. Rồi ở dưới này mình sẽ có cái sự chăm sóc lẫn nhau. Ví dụ như tu là không có được ăn lộn xộn, đúng bữa mới được ăn. Nếu mà mình ở mình đói là xuống bếp ăn đâu ai thấy, phải không? Lỡ có thèm miếng thịt thì xuống chợ mua lên ăn cũng ai thấy. Rồi ngủ á, thường là 4 giờ khuya phải thức dậy, bây giờ ngủ luôn tới sáng cũng ai biết. Nó khỏe lắm, ở mình nó rất là khỏe. Nhưng mà ở chung là không được. Giờ có đói cái mấy, có thèm cái mấy, người cũng phải ráng nhịn cho đúng giờ mới được ăn. Cái người này dòm người kia, cái dòm người nọ, nó tạo cho mình thói quen. Có thèm cũng không ăn được, cho nên riết là cái thèm mình nó không có nữa. Có thèm cũng biết rằng không có thể nào vừa ý được, cho nên không có khỏi cái thèm nữa. Còn á, tối á là ngủ giờ nào cũng cần biết, nhưng mà sáng 4 giờ phải thức dậy. Cho nên tối 9 giờ phải lật đật trèo vừa ngủ, tự nhiên tao không cần kêu. À, ngủ hết để sáng 4 giờ thức dậy. Còn ai mà rù rì rủ rỉ tới 12 giờ đêm á là sáng không dậy nổi. tự nhiên nó tạo cho mình một thói quen liền á, là mình sống có nề cái nếp, mà đụng chạm cỡ nào mình cũng không có sao. Cái người đó mới có sức chịu đựng chứ, đó là một con người nó có nội lực mạnh, phải không? Giờ có ai mà có chửi tôi cũng đầm thinh được, bởi vì sống đụng chạm quen rồi. Cái ở chùa tu mới là cái tốt. Còn ở chùa tu rồi thì mình muốn yên ổn thì thầy thấy được thì mới cho mình ra đi. À, tôi được rồi thì thôi ra riêng được, vững mạnh để ra riêng, đủ khả năng để ra riêng thì thầy sẽ cho ra riêng. Mà cái người mà khi đã ra riêng rồi á, thì cái nề nếp họ vẫn còn đó, thì họ mới ra riêng được, giờ để làm gương cho những người khác chứ. Chứ còn chưa được gì hết cho ra riêng. Rồi quý vị thấy quý vị lên núi, lên am hay là lên cốc, à, ai mở riêng mình, quý vị thấy này, người này sáng dậy không có thức. 8 giờ ở trên cái am đó có cái gì đó tu mà không thấy tiếng chuông tiếng mỏ gì hết trơn, thì quý vị sẽ nghĩ là sao? Không làm gương cho người khác được. Rồi ra riêng đó thì mình sẽ tự tu được, nề nếp nó có sẵn rồi thì mình tu được. Rồi bắt đầu mới đi bổ xứ các vị ấy, đi chỗ khác này chỗ kia thì tâm ý là thuần thục. Khi mà quý vị ở chúng là quý vị được sự hướng dẫn của một vị thầy, thì thầy thí dụ như thầy chỉ con chó nấu con mèo rồi sao, giờ đó con chó nhưng mà thầy nói con mèo, quý vị làm sao? Quý vị nói thầy sư phụ mình ngu quá, chó mà nói con mèo. Bổn phận của người học trò đó, mô phật. Thầy chỉ chó nói mèo mô phật, như vậy mới là tu chứ. Thầy đâu phải là không biết, nhưng mà hỏi thử, làm gì thử coi mình có cãi hay không. Ví dụ như ai mà vô chánh điện thì phải bỏ dép ngoài kia kìa, nhưng mà có một người mang dép vô đây luôn, như vậy quý vị sẽ nổi sân lên ngay. Còn cái người mà cái quy luật là để dép ở ngoài nhưng mà có mang dép vô, quý vị cũng không có nổi sân, nó làm sáng khác cái ý nghĩ mình muốn và cái quy luật của mình đưa ra. Nhưng mà họ có mang dép vô đây, quý vị cũng không có nổi sân, thì quý vị sẽ hỏi rằng là mời để dép ngoài kia, hay là có thể là cho người ta đôi dép khác. À, ở trong đây mang đôi dép khác, ngoài kia mang đôi dép khác cho nó sạch sẽ. Có mấy người ta làm vừa làm sáng là mình nổi sân, mình chửi ta liền là ta đi ra luôn, chẳng những ta không bỏ dép ở ngoài kia mà ta đi luôn về nhà luôn á. Nên khi mà cái người tu á, là người thầy á, là coi mình, theo dõi mình, cái sự tu của mình ghê lắm. Tùy theo cái mức độ tu, cái người đó chịu đựng được tới đâu. Có nhiều người vô tu á, yếu quá, nó qua nó ít chút chịu không nổi, cho nên thầy buộc lòng thầy phải nuông chiều. Người đó nói ra cái gì cũng phải binh hết mới được. À, thức 4 giờ thức mà tới 5 giờ mới thức, chúng lên mét thì người đó buồn, khóc. Thầy xong không có nên rầy cái người đang khóc đâu. Mặc dù 4 giờ thức mà 5 giờ chưa thức nữa. Có người lên mát, người thầy xuống, thấy người này yếu quá, cho nên dấn lại dỗ dành, không sao, con cứ ngủ đi 5 giờ 6 giờ gì cũng được, nhưng mà tối con cố gắng con ngủ sớm một chút, tối 8 giờ kêu đi ngủ đi, sáng 4 giờ kêu thức dậy, tỉnh bơ thức dậy được. Mình dạy như vậy đó, cái người mà nó yếu quá mình không thể la rầy được. Còn cái người mà có đủ sức chịu đựng rồi là cái gì cũng la được á, la cỡ nào nó cũng tu hết á. Còn cái người yếu quá la tiếng nó xách gói đi luôn thì không la được. Cho nên cái người thầy đó rất là quan trọng, hiểu biết ghê lắm. Còn có nhiều đệ tử mà khó dạy quá thì chịu thua thôi, chứ còn người thầy là phải có cái trách nhiệm là hướng dẫn đệ tử của mình và làm cho nó tu được, chứ không phải thương người này ghét người kia, không có đâu. Đó là cái phương tiện để hướng dẫn cho người khác tu được. Có nhiều đệ tử người nào la được la hoài thôi. Cái người này có lỗi, la vị này là vị này bỏ đi liền, cho nên không dám la thẳng người đó mà bắt người này la. À, tối ngày là tối không chịu lo ngủ mà nói chuyện rì rào hoài, cho nên sáng 4 giờ không thức dậy được, bắt người này la hoài, mặc dù người này không có làm gì hết á. Để la là để cho mấy người kia nghe. Có nhiều người không hiểu, có nhiều người không hiểu nói sao sư phụ cứ la mình hoài, mình đâu có làm gì đâu mà không la mình hoài. La một lần thôi chứ 5-7 lần vậy là sách bỏ đi luôn. À, thì tất nhiên là cái mức chịu đựng nó có giới hạn. Còn người nào mà đệ tử nào mà chịu đựng được á, thầy la hoài luôn. Bắt cái người này nó la rằng người kia, chứ không phải là phải hiểu như vậy mới ở được. Mình phải hiểu, thầy trò phải hiểu nhau. Còn hiểu là thôi chia tay lẻ lắm. Giờ có nhiều vị không hiểu được như vậy, cho nên xuất gia rồi nó bỏ thầy đi mất tiền hết. Rồi phải nương tựa với thầy. Khi mà xuất gia đó là thân tâm khẩu ý giao cho người thầy, thầy biểu gì làm ấy, không có cãi gì hết. Lúc mà chúng tôi ở chung với sư phụ đó, thì thầy chúng tôi đó là không cho chúng tôi ở không, cũng tu học vậy đó, nhưng mà ở không cái là bắt làm chuyện liền. Hồi đó chùa nấu bằng củi, bữa nay không hiểu đem cái đống củi đâm cây dời qua bên đây, rồi là dời qua, ngày mai thấy hơi rảnh rảnh biểu đống củi bên đây dời qua bên kia rồi làm nữa, rồi thấy rảnh rảnh nữa thì bưng đống củi này dời qua đây lại. Nếu mà gặp quý vị vậy chứ quý vị nổi sân với ông thầy rồi, ông này cũng làm gì kỳ. Không có biết mình giờ qua giờ là ở không chút không biết mình làm gì sẽ nói sân liền. À, không có biết giờ qua giờ là cái gì, cứ làm đi có gì đâu, làm xong rồi đúng giờ ăn nghỉ bình thường chứ đâu có gì đâu, bây giờ cứ giờ. Tại vì tất cả trách nhiệm gì ở trong một cái chùa đó thì giao cho người trụ trì hết rồi, mình đâu có quyền, đâu cần phải lo gì đâu. Và sư phụ mình là thầy mình á, là có trách nhiệm để hướng dẫn cho mình, cho nên mình cứ giao hết cho ông thầy, thân tâm ý thì giao cho thầy hết, thầy làm gì thầy làm. Rồi thầy ông thầy không làm, mình trước khi mình quy y với thầy mình đã tìm hiểu thầy rồi, mình hiểu biết thầy rồi, mình chấp nhận gì đó là thầy mình rồi, thầy đã đủ sáng suốt và từ bi để mình nương thân rồi, thì mình cứ vô tu là mình cứ hiến thân này cho Phật, rồi mình thuần phục theo thầy thôi. Thì như vậy cái người đệ tử mà thuần thục theo thầy như vậy đó, sau này cái người đệ tử đó chính là người kế thừa thầy chủ trì ở trại đó, chắc chắn như vậy. Ây da, giả như nó cũng nghe, làm sai thì ông thầy không chịu, chứ mình đâu có chịu thì ông sai mình làm hả, thì sai không chịu hết. Thì như vậy mới chính là người tu. Nhẫn nhục từ cái lúc mà mình mới vô tu, mình đã nhẫn nại chịu đựng ở trong chúng rồi đó, thì như vậy người đó vững chãi sống ở trên cuộc đời, sống ở đâu cũng được, đi tới đâu cũng yên tâm. Và vị đấy là cái gương của chúng luôn, đi đến đâu cũng có thể sống được, chứ không phải là đi đến đâu á. Tôi thì thường hay ngủ phải có cái máy lạnh, bây giờ ở đây không có máy lạnh không ở được. Mình phải hòa nhập hết tất cả mọi hoàn cảnh, chỗ nào nực quá ở cũng được, chỗ nào lạnh quá ở cũng được, chỗ nào chặt quá ở cũng được, chỗ nào rộng quá ở cũng được, vì sợ ma. Thì như vậy là không ở được đâu, làm sao mà ở đâu mà cũng hòa nhập được á, ở sao cũng được, sao cũng xong, thì như vậy nó mới được. Tu là phải như vậy á, thì quý vị mới thấy mình tiến bộ lên trên con đường tu, và mình dễ dãi đi đâu cũng được, không có chấp mắc cái gì hết trơn. Sống từ lúc mà mới vô tu đã đang luyện tập như vậy rồi thì mình sống đâu làm được, sống chung với nhau đều được hết, sống riêng cũng được, sống chung cũng sao, không có gì hết. Ta đụng vô mình không thấy, không có bị trầy, có mấy người ta đụng vô là bị trầy liền. Mình sống là dĩ nhiên ở chung là nó đụng chạm, thì mình nó quen rồi thì nó không bị trầy trụa gì nữa hết. à, sao cũng được, sao cũng xong. Thì như vậy á, là cái nếp sống tu, là nó sự ẩn nhẫn nó đi lên từ từ từ, thì như vậy mới thành là Bồ Tát Quán Cái Âm chứ. Mức độ tu từ từ như vậy á, chứ không phải là nói rằng là tu là được liền đâu, phải qua quá trình luyện tập dữ lắm. Mà cái người mà mới xuất gia á, là chắc chắn phải nương như thầy. Xuất gia mà tự nhiên mới vô tu cạo tóc ở riêng liền là không sống không lên người gì cả. Nó nhìn thấy cái sự sống chung như vậy nó đào luyện cho người ta, nó tôi luyện cho người ta, nó luyện cho người ta trở thành cái người rất là dễ thương. Còn á, không có thầy á, là cái người đó khó tu ở đâu, khó ở chung với ai. Ở mình thì được. Ở trên đời này có bao giờ mình có thể sống một mình được đâu. Rồi người đó đi tới đâu á, là gây lộn tới đó. Đi tới đâu là sóng gió tới đó. Để có mặt người đó là sóng gió nổi lên, là bởi vì nó không ưa ai cả, không có hợp với ai hết á. Sống riêng mình quen rồi là không hợp với ai hết. Cho nên nó là quý vị có cái nếp sống ở gia đình. Mỗi tuần lễ ở đây đều có sự sinh hoạt Phật giáo. Quý vị về đây, quý vị sẽ tập sống chung, quý vị sẽ ăn cơm chung. Bao nhiêu người ngồi đây ăn cơm chung một nồi, phải không? Rồi ăn thức ăn của một thứ. Rồi chúng ta cũng ngồi đây tụng chung một bài kinh, cùng lãnh lễ Phật. Nó tạo cái sự sống chung cộng đồng. Dắt con em mình đi để có một cái sự sống cộng đồng, để nó thấy không phải chỉ có mình mà cũng có nhiều người khác chia sẻ vui buồn thăng trầm trên cuộc sống. Mình như vậy có nhiều người khổ hơn, mình như vậy cũng có phước hơn những người khác chia sẻ cuộc sống. Thì cái người đó có cái tầm nhìn nó rộng hơn thì dễ sống lắm. Còn mấy người nó hẹp hòi ở trong cái gia đình của mình thôi thì cái tầm nhìn nó nhỏ hẹp. Và cái người đó dễ sống với cái tâm ích kỷ. Còn nếu chúng ta có hòa đồng như vậy, chúng ta mở rộng lòng ra. Em bé, một em bé nó thấy cái gì ai làm rớt, nó biết lụm lên trả lại, lụm giùm cho một người già. Hay là thấy bà già ngã xuống, nó có thể nó đến để cho bà già dựng cái da nó đứng lên. Nó có thể làm được điều đó để thể hiện, để chúng ta sự gặp gỡ nhau đây là để chúng ta nuôi dưỡng lẫn nhau, nuôi dưỡng cái tâm từ bi lẫn nhau á. Chứ không có người khác thì sao mình biết, mình nuôi dưỡng, mình biết mình thể hiện cái lòng từ bi của mình, tạo cho cái cuộc sống chung vậy thì nó sẽ khơi dậy cái tâm tốt của mình, nó có cơ hội để khơi dậy lên. Nếu bằng không, không có thể nào mà nó mọc lên được. Nó cũng có nhưng nó nằm im đó. Bây giờ chúng ta tập như vậy chúng ta sẽ sống rất là vui. Và mong rằng á, quý vị đến đây là hôm nay chúng tôi thấy quý vị đến đây thì chúng tôi rất là tán thán công đức của quý vị. Và sự có mặt của quý vị ở đây, chúng tôi thấy được cái sức tinh tấn của quý vị và cái sự tu học ở đây rất là tốt. Và nó tạo cái môi trường giống như cái như là đất lành chim đậu. Và ở đây quý vị đã tạo được cái nền tảng môi trường, và mỗi người có mặt ở đây là một sự đóng góp. Và chúng tôi mong rằng là tất cả quý vị nên tự xem mình là một thành viên, là một cái yếu tố đóng góp cho đạo tràng tại đây. Đừng có nghĩ rằng có người này không cần, mà không cần có mình cũng được, mà tất cả mọi người đều cần có mặt ở đây. Và càng rủ thêm nhiều người càng tốt để cùng tu học thì càng quý, để tạo nên cái sự phát triển cho đạo tràng tại đây, cũng như phát triển về Phật giáo, phát triển về mặt đạo đức, phát triển về cái cộng đồng sống chung của chúng ta ở tại đây. Mặc dầu là quý vị ở nước ngoài, quý vị chúng ta luôn luôn là có mặt với nhau để tạo sự đoàn kết thương yêu và giúp đỡ, chia sẻ. Ở nơi nào mà thấy có người Việt Nam mà mình mừng, là bởi vì cái tình dân tộc chúng ta còn. Và ở nơi nào có chùa Việt Nam là cái nơi mà để cho chúng ta có thể trở về với nhau, Thì chùa là cái nơi mà dị tha, tức là của tập thể, không có của riêng ai. Cho nên quý vị quy tụ về đây nó là cái môi trường tốt để chúng ta có mặt với nhau, chúng ta có cơ hội để gặp gỡ với nhau. Thì chúng ta nên thương mến lẫn nhau. Thể hiện lòng từ bi và trí tuệ của chư Phật như chư Bồ Tát. Và cũng có những người hy sinh cuộc đời của mình cho cái sự hạnh phúc ấm no của tất cả dân tộc Việt Nam. Quý vị ở nước ngoài nhưng mà cũng có một số người ở trong nước cũng hướng về quý vị. Có nhiều khi vì hoàn cảnh mà phải ở trong cái môi trường như vậy, không thể nào khác hơn được. Trong tâm nguyện của chúng tôi thì chúng tôi muốn đi ra khắp nước, ở nơi nào có người Việt Nam, tôi thì muốn đặt chân đến để chia sẻ, để yêu thương. Ở Việt Nam thì chúng tôi cũng có mấy lớp giảng giáo lý hàng tuần, chúng tôi tổ chức ra nhiều ở nhiều chùa. Và mỗi một khu như vậy có một cái chùa, một tuần lễ chúng tôi đã phải đi 4 chỗ để giảng dạy. Và mỗi lớp giáo lý như vậy kéo dài có thể là 3 năm 4 năm. Học cái gì thực tế và có thể áp dụng được trong cuộc sống. Và chủ yếu của Đức Phật thì chúng tôi cũng đã nói với quý vị rồi, là từ bi và trí tuệ, phải có hiểu biết mới có thương yêu. Chúng ta phải làm sao có sự hiểu biết, hiểu biết thật rõ ràng thì chúng ta mới thật sự có sự tình thương. Tình thương trong sự hiểu biết là tình thương không có điều kiện. Người ta không thương mình cứ dẫn cái thương, không có điều kiện gì hết. Giống như cha mẹ thương con vậy, không có điều kiện. Không phải để người ta thương mình mới thương lại, mà ai cũng có thể còn thương được. Tại vì mọi người đều có cái lòng thương, tại người ta chưa thể hiện. Nếu mà mình thể hiện trước thì người ta sẵn sàng đón nhận, thì mình cứ cho ra. Mình cho ra như vậy thì mình để mình khơi dậy cái niềm thương ở trong lòng của người đó. Mình thương họ thì họ cũng sẽ thương lại. Hôm nay chúng ta gặp nhau đây là cái thiện duyên để chúng ta kết mặt, kết hợp ở đây. Có những vị mà chúng ta đã gặp rồi từ năm ngoái năm kia, và có những vị chắc chắn cũng là mới gặp chúng tôi lần đầu. Chúng tôi mong rằng đây là cái duyên lành để chúng ta kết thành nguyên thuộc. Càng nhiều nguyên thuộc chừng nào thì chúng ta có thêm nhiều sự hạnh phúc. Chúng tôi cũng cảm trọng ơn Đức Tam Bảo Phật Pháp Tăng, cảm trọng ơn Đức của Phật tử Minh Quang như Trong Ngọc, cùng tất cả những Phật tử hiện diện hôm nay cho chúng tôi có cơ hội để làm nguyên thuộc với quý vị. Rồi mong quý vị tinh tấn tu học, là thẳng tiến lên con đường của Đức Phật. Năm năm và luôn luôn nhớ Phật pháp.
Đi đâu quý vị?
Ở hoàn cảnh nào, ở nơi đâu, cái nơi nào có tam bảo trụ trì thì quý vị cứ đến để chúng ta thực hành theo lời Phật dạy, có cơ hội để phát triển lòng từ bi của mình và tu học và phát triển Phật giáo. Phật giáo ở đó, ở đâu cũng được, nhưng mà chúng ta đem tình thương, đem đạo đức để mà để chia sẻ cho nhau, làm cái gương tốt. Để nói là người Phật tử thì chúng ta là người tốt, để nói là Phật tử thì chúng ta là người có đạo đức, để nói là Phật tử thì chúng ta sống với nhân nghĩa. Thì cuộc sống sẽ an lành và hạnh phúc hơn nhiều lắm. Vì cuộc sống này là khổ đau, sanh già đau chết. Và khổ đau trên con, ở trên đời này là sự tham sân si. Chúng ta tu, chúng ta dễ mà giảm bớt từ từ tham sân si. Tham sân si có mặt ở nơi nào là khổ đau ở nơi đó. Chúng ta lấy lời Phật dạy để hóa giải tâm tham sân si của mình, đồng thời cũng làm cái gương để cho người khác tu học theo. Khi mà nó tu học theo thì tham sân si ở trong tâm của họ cũng không còn, cũng giảm bớt đi, thì cuộc đời sẽ hết khổ, giảm bớt khổ. Từ đó là chúng ta tạo cho cái cuộc sống hiện tại này có cực lạc, có tịnh độ, có hạnh phúc. Trước nhất là quý vị hãy tạo cho gia đình của quý vị là một cõi tịnh độ, cõi cực lạc. Nơi đó không có tham, không có sân, không có si. Nơi đó là bản, là thân, là cả tâm của quý vị không có tham sân si. Để quý vị hiện thân ở nơi nào thì nơi đó có hạnh phúc. Chúng ta hiện thân trong gia đình của mình, gia đình mình có hạnh phúc. Chúng ta hiện thân ở trong đạo tràng chùa Hai Đức này, đạo tràng này có hạnh phúc. Thì quý vị đi đâu á là sự hạnh phúc ở đó. Chúng ta tạo khỏi cực lạc thì phải tạo mới có, không tạo mới có đâu. Hạnh phúc là do chúng ta tạo, chúng ta phải cố gắng tạo. Điều hạnh phúc không có ai ban cho mình đâu, mình phải tự làm, phải cố gắng làm. Rồi gặp nhau rồi cũng phải tới giờ chia tay. Chúng tôi cũng có một ít quà gửi đến quý vị để gọi là khách duyên, vì cái trọng lượng mang đi nó không phải có giới hạn. Chúng tôi cũng sách nhiều thêm cũng sách nổi, thứ nhất sách cũng không nổi, thứ hai nữa trọng lượng nó bay nó cũng cho phép, nên chúng tôi cũng có ít thôi để tặng quý vị rồi chút gì đó để kết duyên với quý vị. Giờ chúng ta sẽ niệm Phật hồi hướng, và sau đó rồi chúng ta sẽ chia sẻ. Quý vị có thắc mắc cái gì quý vị cũng có thể hỏi. Rồi chúng ta sẽ sinh hoạt Phật giáo ở đây, rồi tới giờ phút chúng ta phải xây quốc bang cho. Giờ quý vị có gì thắc mắc không? Không có thì chúng ta sẽ hồi hướng, rồi bắt đầu chúng ta sẽ chia sẻ.
Chúng sanh vô biên thầy, công đức này hướng về thăm tất cả đệ trong thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng tôi cũng xin tự giới thiệu mình. Đây là để cho quý vị có niềm tin, chứ không phải chúng tôi tự khoe mình đâu. Chúng tôi đi du học ở Ấn Độ 12 năm. Và trong quá trình du học đó, chúng tôi nghiên cứu về giáo lý của Đức Phật không. Và ngày đêm trí thú chúng tôi nghiên cứu. Chúng tôi chỉ ngủ một ngày có 3 tiếng đồng hồ một đêm. Thời gian để chúng tôi đọc kinh sách, bởi vì thời gian mình du học không có nhiều. Thì thời gian đó thì chúng tôi đổ được 2 cái bằng tiến sĩ. Bằng tiến sĩ đầu tiên là bằng tiến sĩ về triết học Phật giáo. Bằng tiến sĩ thứ hai là bằng tiến sĩ văn học. Về giáo lý thì khi mà chúng tôi học cái tiến sĩ đầu tiên thì chúng tôi cũng nghĩ thấy rằng là chưa thông được, hiểu chưa hết được về giáo lý của Đức Phật. Cho nên chúng tôi quyết định làm thêm cái tiến sĩ. Làm tiến sĩ này á, ai nói cũng rất là khó. Tiến sĩ văn học rất là khó lấy bằng. Chúng tôi cũng học để cho biết thôi. Nếu mà không đậu thì thôi, ít nhất mình cũng còn cái tiến sĩ kia. Cho nên chúng tôi nỗ lực học. Thì sự cố gắng của chúng tôi thì cũng đạt được cái kết quả như mong muốn. Thì vì vậy mà sau khi chúng tôi làm thêm cái luận án thứ hai thì chúng tôi rất là vui. Và ngày nào tôi cứ cười hoài, chúng tôi cười hoài. Hồi đâu chúng tôi cũng cười, nếu nó ngoan hỉ vui vẻ, hiểu được lời dạy của Đức Phật rồi. Hồi nào gì mình không thông, mình không thông rồi bừng hiểu, ngồi đâu cười hoài. Rồi bắt đầu chúng tôi mới thực hành. Về chúng tôi đi về Việt Nam, về bữa trước bữa sau chúng tôi mở lớp dạy liền. Chúng tôi học được cái gì ở bên Ấn Độ chúng tôi đều chia sẻ hết. Và con đường của Đức Phật thì chỉ có dạy thôi. Làm sao chúng ta nhận diện được khổ đau? Chúng ta nhận diện được khổ đau thì chúng ta biết được nguyên nhân của khổ đau. Nguyên nhân của khổ đau là tham sân si đó. Mà muốn hết khổ đau thì phải diệt trừ tham sân si. Mà dự trừ tham sân si thì có con đường, đó là con đường giới định tuệ, con đường duy nhất, không có con đường nào khác hết. Con đường đó là con đường diệt trừ được phiền não khổ đau là tham sân si, thì khổ đau mới chấm dứt, thì đạt được niết bàn. Ai mà muốn thoát khổ đau phải đi trên con đường này, không thể nào có con đường nào khác hết. Cho nên Đức Phật tuyên bố một câu: trong suốt đời ta thuyết pháp giảng kinh, ta chỉ nói là có 2 điều thôi, là khổ và sự diệt khổ. Ban đầu chúng tôi cũng nghe được cái câu đó, nhưng chúng tôi không hiểu. Suốt cuộc đời của Ngài 45 năm, 49 năm thuyết pháp, Ngài chỉ nói có 2 thứ thôi, khổ và sự diệt khổ thôi. Vậy chứ kinh điển nhiều quá, Ngài nói gì ở trong đó? Mà Ngài chỉ tốn tắt lại có 1 câu một. Suốt đời ta cho chỉ nói lên có khổ và sự gì khổ như đó. Thì chúng tôi nghiên cứu là đọc kinh sách giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta hiểu ra rồi á, thì chúng tôi mới thấy rằng đúng là Đức Phật chỉ nói khổ và sự gì khổ. Đức Phật chỉ bày cho chúng ta cái khổ và con đường đưa đến sự gì khổ. Chỉ có nhiều đó thôi. Không phải là chúng ta nói rằng chúng ta khổ rồi chúng ta ngồi đó rồi chúng ta chịu khổ, không có. Đức Phật biểu mình phải thoát ra. Và muốn thoát ra thì con đường đó, có con đường, có phương pháp đó, có cái phương thuốc đó để chúng ta thoát ra. Và cái phương thuốc này phải tự uống, chứ không thể nào ai uống giùm cho mình hết á. Mình phải tự làm, tự thực hành thì chúng ta sẽ thoát được khổ. Và cái phương pháp thoát khổ là Đức Phật dạy cái phương pháp cứu khổ. Chủ yếu là phải là cái phương pháp cứu khổ, tức là có bệnh thì thuốc đây phải uống đi. Bệnh A thì uống thuốc A, bệnh B uống thuốc B, thuốc đây phải uống. Chứ không phải Đức Phật nói là khổ á, con đang bệnh á, rồi thôi để đó. Hoặc là Đức Phật nói bệnh đi rồi, hết bệnh đi, hết bệnh sướng lắm, hết bệnh hạnh phúc lắm, mà không có đưa thuốc cho uống. Cái điều đó mà Phật không có làm. Phật đưa thuốc cho uống, chủ yếu của Đức Phật là đưa thuốc cho mình uống. Nhận được bệnh của mình rồi thì đến trình với Phật, Phật đưa thuốc cho uống. Chứ Ngài không có giải thích gì cả, Ngài đưa thuốc cho uống. Và cuộc đời của Ngài là như vậy. Chúng ta phải thực hành thôi, không thực hành đó phiền não. Nếu mà mình có tham cái sân si thì phiền não tự cái trong tâm mình nó khổ, làm khổ đau mình. Lo âu sợ hãi nó tự làm cho mình khổ đau. Ham muốn tự làm cho mình khổ. Sân hận nóng nảy bực bội làm cho tự mình khổ. Giờ mình muốn hết khổ thì phải giải tỏa, phải có phương pháp. Phương pháp đó là phương pháp thực hành giới, thiền định và trí tuệ. Không có giữ giới là không thể nào có thiền định, mà không có thiền định thì không bao giờ có trí tuệ cả. Giới là tránh án làm lành đó, và tránh điều án mình làm rất nhiều lần thì tâm ý mình mới được an ổn. Chứ mình làm điều án là tâm ý mình đâu có an. Rồi vì căn cơ trình độ của chúng sinh có sai khác, cho nên Phật phải dùng cái phương tiện. Với người này Phật nói vậy, với người kia Phật nói kia, nhưng mà ý của Đức Phật cũng chỉ là đưa cái phương khúc cho người đó uống. Và làm sao người đó có ý thức để uống, thấy rằng mình cần phải uống và phải uống. Lời nói của Đức Phật giải thích là để cho chúng ta có cái ý định muốn uống, có cái ý định phải thực hành cái lời dạy của Đức Phật, phải thực hành con đường giới định tuệ đó. Mà Ngài phải tha thiết nói hết lời này đến lời kia. Phương tiện có sai khác cũng là để năn nỉ mọi người phải uống, mọi người phải thực hành. Vậy thôi. Thì chúng ta hiểu được, chúng ta rất là mừng và chia sẻ với quý vị. Mong rằng quý vị cũng ráng tinh tấn tu, thương yêu lẫn nhau để có hạnh phúc. Giờ chúng ta sống ở đâu cũng có hạnh phúc, ở đâu chúng ta cũng có thể tạo cực lạc tịnh độ hết. Sự hiện diện của quý vị là tịnh độ cực lạc, là Bồ Tát và chư Phật. Mong rằng tất cả quý vị được sống an vui và hạnh phúc ở nơi đây, rồi sống an vui hạnh phúc với bản thân quý vị, với gia đình và với cộng đồng ở nơi đây, cộng đồng người Việt, người Hoa Kỳ cũng được. Chúng ta có một cái sự sống liên quan mật thiết lẫn nhau. Không phải mình chỉ thương người Việt Nam mình không, mà mình sẽ thương hết tất cả những người có mang thân già đau chết này. Chúng ta thương hết, mong rằng chúng ta mở rộng lòng thương như vậy để thể hiện lòng từ bi của Đức Phật trong mình và trong mọi người. Chúc quý vị an lành và hạnh phúc.
Con xin ban tạm sư đã ban bố cho chúng con học thầy pháp rất là bổ ích.